Thế thì nếu mà các anh chị đọc thư mục vụ ở số 4 thì các anh chị sẽ gặp câu này. Các giám mục viết: xã hội Việt Nam đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa, vốn đem lại những tác động tích cực nhưng cũng đặt ra những thách đố mới cho cả đời lẫn đạo. Xã hội Việt Nam đang tức là hôm nay đó, đang làm cái gì? Đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa. Anh chị có nghe cái từ toàn cầu hóa này nhiều không? Tôi nghĩ là ai mà hay đọc báo thì chắc cũng đã thấy nhiều rồi. Đang bước vào tiến trình toàn cầu hóa. Tiến trình có nghĩa là một cái gì đó nó đang diễn ra và nó chưa chấm dứt. Nó còn đi tới lâu dài. Và cái tiến trình này được gọi là toàn cầu hóa. Thực sự ra đó, Việt Nam của mình đã bước vào tiến trình toàn cầu hóa từ trước rồi. Từ cái lúc mà năm 1986 đó, Việt Nam quyết định để chấm dứt nền kinh tế bao cấp, kinh tế chỉ huy, kinh tế tập trung để chuyển sang kinh tế thị trường. Thì lúc bây giờ có thể nói là chúng ta đã bắt đầu bước vào tiến trình toàn cầu hóa. Và cái tiến trình đó nó kéo dài cho đến thời điểm mùng 7 tháng 11 vừa rồi, khi mà Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Thì đấy không phải là cái lúc bắt đầu, mà là một dấu nhấn, một bước ngoặt rất lớn để cho thấy Việt Nam càng đi sâu hơn vào trong tiến trình toàn cầu hóa. Và cái tiến trình đó nó sẽ còn tiếp tục đi tới. Thế thì chúng ta nghe nói đến toàn cầu hóa nhiều lắm. Và thực sự đây là một cái đề tài nghiên cứu rất lớn. Còn riêng tôi đó, tôi chỉ xin lưu ý một số điểm dựa vào những ghi nhận của FABC, tức là của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á. Tại sao mà tôi muốn ghi nhận những điểm này? Là bởi vì các anh chị thấy không? Các giám mục Á Châu, những giáo hội Á Châu rất là gần gũi với chúng ta về văn hóa, về kinh tế, về xã hội. Ngoại trừ Nhật Bản, có thể kể thêm Hàn Quốc là những nước mà phát triển kinh tế cao. Còn hầu hết các nước Á Châu đó là chúng ta gần gũi nhau về cái mặt kinh tế. Thêm vào đó là văn hóa, xã hội. Và những nước đó họ đã bước vào cái tiến trình toàn cầu hóa sâu hơn chúng ta rồi. Họ thấy được những cái tác động tích cực và tiêu cực của nó rồi. Nhất là các giám mục là những vị lãnh đạo tôn giáo. Các ngài không chỉ nhìn toàn cầu hóa về khía cạnh kinh tế, mà nhìn cả về mặt đạo đức nữa. Thế cho nên tôi nghĩ rằng ghi nhận của các ngài đáng cho chúng ta quan tâm. Thế thì các ngài ghi nhận điều gì? Các ngài cho mình biết thế này: toàn cầu hóa nó phát xuất từ ý định của những nước phát triển cao. Họ muốn xây dựng một trật tự thế giới mới. Và dĩ nhiên cái trật tự thế giới đó thì họ điều khiển. Và trong cái trật tự thế giới mới đó, nếu mà nước nào không tham gia thì bị loại ra bên lề. Và như thế là không phát triển được. Như thế thì mình hiểu tại sao mà hầu như các nước nghèo là nước nào cũng mong được vào Tổ chức Thương mại Thế giới để mà phát triển kinh tế. Nói như thế thì có nghĩa là khi ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, kinh tế của ta sẽ phát triển rất nhanh. Điều đó có lẽ không sai. Nhưng đừng quên điều này. Thực tế của nghiên cứu và thống kê cho thấy thế giới đã bước vào cái tiến trình toàn cầu hóa. Cái tiến trình làm cho cả thế giới rộng lớn này trở thành một ngôi làng. Và bây giờ người ta gọi thế giới này là thế giới phẳng. Cái tiến trình đó người ta tưởng rằng làm cho đời sống kinh tế của những nước nghèo phát triển. Thì đúng đấy. Nhưng mà thực ra trong các nước nghèo đấy, tình trạng nghèo của một số người lại còn bi đát hơn. Các giám mục ở Á Châu nói đến tình trạng nghèo của một số anh chị em, đặc biệt trong những lĩnh vực này này. Thứ nhất là những anh chị em ở nông thôn. Bởi vì người nông dân của mình đâu có kỹ thuật cao, mình đâu có phương tiện sản xuất lớn. Cho nên khi mà những tập đoàn sản xuất đó, nó có mặt thì là mình mất thôi. Có lẽ cái kinh nghiệm của bản thân tôi nó bé lắm, nhưng mà cũng xin được chia sẻ với các anh chị là trước khi làm linh mục thì tôi có đi lao động ở trên nông trường Phạm Văn Cội 1.5 năm. Mà ở đấy có một lần tôi chứng kiến cái cảnh này. Hồi đó anh em chúng tôi 30 mẫu đất trồng đậu phộng, còng cả lưng, ngày nào cũng ra để mà đào lỗ rồi thì là bỏ hạt. Sau này có một ông thầy giọng Đô Bosco đó, ông đi học kỹ thuật ấy chứ, ông mới có cái sáng kiến là làm cái máy kéo, tức là đại khái là lấy cái khung xe đạp ấy mà, xong là làm thêm cái lưỡi ở dưới. Đó. Thế rồi thì có cái dây, cái anh đằng trước thì kéo, anh đằng sau thì đẩy. Thế là cái lưỡi nó làm thành một luống cày như thế này, mình cứ bỏ lỗ khá nhanh. Thế nhưng mà làm việc đâu được chừng 6-7 tháng gì đó, thì một hôm tôi thấy xuất hiện một cái máy Renault kiểu giống như máy cày vậy. Nhưng mà cái máy đó nó gieo hạt, nó đi, nó tự động, nó làm một cái luống cày thế này. Rồi tự động có hai cái thùng đậu phộng ở đằng sau đó, nó rớt cái hạt xuống đúng phóc như vậy. Nó làm có một ngày bằng 30 anh em chúng tôi làm một tuần. Thế là mình thất nghiệp. Tất nghiệp thôi. Một cái hình ảnh rất là đơn sơ để giúp cho mình hiểu. Bây giờ người nông dân của mình không có kỹ thuật, mình không có phương tiện sản xuất cao. Mà các tập đoàn sản xuất lớn nó xâm nhập thì liệu mình còn có việc mà làm không? Hay là mình có làm ra hạt lúa nhưng mà cái giá của hạt lúa đó nó cao hay nó thấp, có bán nổi không? Các giám mục ở Á Châu ghi nhận tình trạng nghèo đói trước hết là đối với người dân ở nông thôn. Lĩnh vực thứ hai mà nhiều anh chị em phải sống trong cảnh đói nghèo, đó là những người di dân. Thực sự cái từ di dân này, nếu mà theo nghiên cứu xã hội đó, thì người ta dành cho những người mà rời hẳn nước của mình, đi làm việc ở một nước khác. Chẳng hạn như kỳ vừa rồi có mấy nước Hồng Y châu Á, Philippines, Hồng Kông rồi thì Ấn Độ đến thăm thành phố chúng ta. Thì Đức Hồng Y ở nhà mình mới mời những cộng đoàn di dân, migrant, họ từ các nước họ đến đây họ làm việc. Di dân đúng nghĩa là như thế. Nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng cái từ di dân theo nghĩa nội địa, nhập cư. Từ các vùng nông thôn đổ về thành phố kiếm công ăn việc làm. Các anh chị thấy trong nền kinh tế tập trung hay là kinh tế chỉ huy đó, thì nhà nước có thể điều hành vấn đề dân số bằng những văn bản và quy định pháp lý. Chẳng hạn nhà nước ấn định thành phố Hồ Chí Minh có 4 triệu dân. Ai vào thành phố Hồ Chí Minh sống phải có hộ khẩu, quy định bằng những văn bản pháp lý. Nhưng mà khi bước sang kinh tế thị trường rồi thì nói thật, không phải là pháp lý có thể quy định nổi đâu, mà chính thị trường nó điều động dân số. Ở nơi nào có xí nghiệp, ở nơi nào có công ăn việc làm thì nơi đó thu hút dân đổ về. Chúng ta thấy rất rõ. Cho nên nếu các anh chị theo dõi thống kê của thành phố Hồ Chí Minh này thì sẽ thấy năm 1975 đó, thành phố có 4 triệu dân, đến năm 1980 còn có 3.2 triệu. Nhưng mà sau đó đến năm 1985-90 thì dân số bắt đầu gia tăng và đến bây giờ hơn 8 triệu. Và đấy là thống kê chính thức đấy. Còn trong thực tế có khi cũng gần 10 triệu. Ở trong nền kinh tế thị trường, bất cứ nơi nào trên thế giới đều như vậy. Chính cái thị trường nó điều động dân số. Và như vậy thì ta mới hiểu là cái làn sóng dân chúng từ nông thôn đổ về thành phố rất lớn. Và người ta không có một nơi ở cố định, mà nay người ta ở chỗ này, mai người ta ở chỗ khác, miễn là chỗ đó có công ăn việc làm. Cho nên cái từ ngữ của ngành xã hội học họ gọi là phiêu cư, tiếng Anh floating, nó trôi nổi, không có ở một chỗ nào cố định. Và cũng chính vì vậy mà cái việc mục vụ mà các linh mục phải lo cho di dân nó là khó lắm, bởi vì ông không có ở chỗ nào cố định. Thế thì khi mà những người di dân đó từ nông thôn lên thành phố kiếm công ăn việc làm là ai cũng có một ước vọng: tôi sẽ có tiền, vợ con tôi ở nhà được nhờ, con tôi được đi học đàng hoàng. Ai cũng nghĩ như thế. Trong thực tế, khi họ lên đây sống, họ gặp rất nhiều vất vả. Cái vất vả vật chất thì các anh chị có thể quan sát trước mặt. Ở trong những nhà trọ rất là nhỏ hẹp, chỉ đủ mỗi người kê một cái chiếu ngủ thôi. 200 ngàn đồng một phòng trọ chia cho 4 người, mỗi người đóng 50 ngàn. Điều kiện vệ sinh rất là thiếu thốn. Nhưng mà bên cạnh đó, cái mà chúng ta ít quan tâm hết là đời sống tinh thần. Một người đàn ông mà bỏ vợ con ở nhà quê lên thành phố để kiếm công ăn việc làm, tự nhiên trở thành người độc thân. Có đi tu đâu mà ông phải sống đời độc thân. Không có thề hứa đâu mà bây giờ ông phải sống độc thân. Thành thử lâu lâu ông cũng buồn chứ. Ông ấy buồn thì có ai an ủi thì ông cũng cảm thấy nó đỡ chứ. Đời sống gia đình bị ảnh hưởng. Cái đứa trẻ ở nhà đó, mẹ nó lo chăm sóc dạy dỗ nó, nhưng mà nó thiếu vắng người cha. Một nền giáo dục không toàn diện, đời sống tâm linh cũng bị ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà đây nó không phải là đề tài về di dân, nhân tiện đây tôi gợi ý thôi. Đấy là lĩnh vực mà nhiều anh chị em trong cái tiến trình toàn cầu hóa này phải chịu khổ sở, đó là những di dân. Rồi kế tiếp đó, các anh chị để ý, di dân từ Việt Nam ra nước ngoài. Tôi không có ý nói là những người mà đi từ Việt Nam sang Úc, hay sang Pháp, hay sang Mỹ đâu. Mà tôi nói cái lực lượng mà sau này chúng ta gọi là cái gì? Xuất khẩu lao động. Thế thì khi mà một người Việt Nam mà đi ra nước ngoài, nhất là được đến những nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản mà làm nữa thì coi đấy là một ân huệ. Bởi vì sang bên ấy thì kiếm được nhiều tiền. Nhưng mà có ai biết đâu là cái cuộc sống bên đó nó khổ sở thế nào. Tiếng nói thì không biết, đang là người bình thường bỗng trở thành câm điếc, chả nói được với ai, tối mở tivi chả hiểu gì, đến xí nghiệp làm thì nó bắt làm cái gì thì mình cứ như thằng câm phải vâng theo. Rồi ký hợp đồng được 2-3 năm hết thì cảm thấy là cái số tiền mà mình lãnh được nó vẫn chưa bằng cái tiền mà mình phải bỏ ra để được đi lao động xuất khẩu, cho nên là phải cố ở thêm vài năm nữa. Mà lúc đấy thì là ở trong tình trạng bất hợp pháp. Cho nên cái hôm mà tôi đi với Đức Hồng Y sang Hàn Quốc đó, gặp một nhóm di dân công giáo Việt Nam làm việc ở bên Hàn Quốc, nhiều anh thanh niên là trốn chui trốn nhủi. Đấy, trong tiến trình toàn cầu hóa, đừng quên những người nghèo, những nông dân trong các vùng nông thôn. Biết bao nhiêu anh chị em di dân nội địa từ nông thôn lên thành phố kiếm công ăn việc làm. Và những anh chị em di dân theo nghĩa là đi ra nước ngoài để kiếm công ăn việc làm. Tiến trình toàn cầu hóa cũng chả làm cho đời sống họ khá hơn mấy. Thêm vào đó, một điều mà các giám mục Á Châu lưu ý chúng ta và tôi ít thấy báo chí Việt Nam nói tới, đó là cái tiến trình toàn cầu hóa nó không chỉ gây những tác động về kinh tế mà nó còn gây những tác động rất sâu về văn hóa. Văn hóa, toàn cầu hóa, văn hóa. Dĩ nhiên là chúng ta đâu có thể phủ nhận được cái ích lợi của tiến trình toàn cầu hóa về mặt văn hóa. Cụ thể nhất là qua những phương tiện truyền thông hết sức hiện đại ngày hôm nay. Không phải chỉ là TV đâu, mà đặc biệt là Internet. Internet. Các bạn trẻ bây giờ họ chỉ click một cái thôi vào Internet. Ai mà chịu khó học đó là thu thập được biết bao nhiêu tri thức từ Internet. Không phải chỉ về lĩnh vực kỹ thuật đâu, mà tôi nói thật đó, ngay cả lĩnh vực triết học và tôn giáo nữa. Học được biết bao nhiêu điều, nó nâng cao tầm hiểu biết của chúng ta. Với một điều kiện thế này, là mình phải làm chủ. Phải làm chủ. Chứ nếu không á, vào cái xa lộ thông tin đó mà mình không làm chủ thì mình bị những thông tin đó nó nhận chìm, và mình không có cái chuẩn mực gì để mà đánh giá những thông tin đó nó có ích hay nó có hại cho mình. Cuối cùng thì nhiều bạn trẻ Việt Nam của chúng ta bây giờ vào Internet, thay vì đi học những cái hay của người ta, tinh học cái dở. Tối ngày vào coi phim sách, phim bạo lực, học được cái gì? Nó tàn phá khủng khiếp. Cho nên các anh chị biết là ở bên Mỹ bây giờ là tôi hiểu có nhiều gia đình, mỗi đứa con vẫn có một phòng riêng, tôn trọng đời sống riêng tư của nó, có phòng riêng đàng hoàng. Thế nhưng mà cái computer, cái máy vi tính thì không có để trong phòng, đem ra phòng khách, đem ra phòng làm việc, bố mẹ lúc nào đi qua cũng thấy. Chứ nếu mà để trong phòng riêng, bố mẹ khen mà gương con tụi nó chịu khó học quá sức, học ngày không đủ, đêm nó cũng học, mà có biết nó học cái gì đâu không? Vào Internet chat từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, coi tinh những hình ảnh tầm bậy tầm bạ. Cái mạng thông tin toàn cầu nó làm cho người ta phát triển trí thức, nhưng mà đồng thời nếu mình không làm chủ đó thì nó tàn phá chính linh hồn mình, nó tàn phá chính đời sống của mình. Cái nền văn hóa mà qua các mạng thông tin đó đang thống trị thế giới, thưa các anh chị, nó là nền văn hóa thực dụng, nền văn hóa hưởng thụ, nền văn hóa duy vật chất. Chính vì vậy, nó có thể tàn phá những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng như là nó có thể tàn phá những giá trị tin mừng. Và vì thế mà mình phải để ý. Mới đây tôi nghe một người sử dụng cái từ gọi là tẩy não, tôi hơi giật mình, mà tôi nghĩ đúng thật. Cái mạng lưới thông tin toàn cầu ngày hôm nay như tôi vừa mới nói đó, nếu mà mình không ý thức, nó đang dần dần tẩy não chúng ta. Có nghĩa là nó thay đổi hẳn cách nhìn, cách suy nghĩ của mình về con người, về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về cuộc sống, về mọi sự. Cách đây 10 năm thôi, chúng ta mà nghe nói đến cái chuyện mà hôn nhân giữa hai người nam với nhau hay là giữa hai người nữ với nhau, chắc mình ngạc nhiên lắm. Bây giờ mình đọc báo, mình thấy là có nhiều nước ở trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi. Hợp pháp hóa. Và cái xu thế xem ra càng ngày càng gia tăng. Tôi đang nghĩ lẩn thẩn là không chừng là tương lai đó là phải hôn nhân giữa hai người đồng phái thì mới là bình thường. Còn khác phái mà lấy nhau thì nó thành khác thường. Nó thay đổi cả cái quan niệm của chúng ta về cuộc đời, về con người, về tình yêu, về hôn nhân, về gia đình, về mọi sự. Một thứ tẩy não rất là tinh vi. Cho nên các giám mục Á Châu á, ghi nhận rằng ở trong cái tiến trình toàn cầu hóa, ta phải quan tâm đến cái ảnh hưởng văn hóa, cũng có nghĩa là ảnh hưởng lên đời sống đức tin Kitô giáo của mình.